thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện công trình cầu Bến Tượng thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới.
Dám nghĩ, dám làm và làm với trách nhiệm. Sau gần 4 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh công nghiệp Gia Phát do Bùi Công Tuân làm chủ đã thành công và trở thành 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018, được Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam vinh danh. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện công trình cầu Bến Tượng thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh, các nhà thầu thi công công trình và các địa phương đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, các nhà thầu đã báo cáo tiến độ thực hiện công trình. Theo đó, công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2, vốn vay Ngân hàng Thế giới. Đây là cây cầu hiện đại bắc qua sông Cầu, có tổng mức đầu tư trên 436 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Tính đến thời điểm này, hạng mục cầu chính đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công việc, các hạng mục khác đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, các nhà thầu cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện, như mặt bằng thi công đường dẫn đầu cầu, địa phận phường Trưng Vương chật hẹp, phương tiện người tham gia giao thông lớn, hệ thống điện, viễn thông và công trình ngầm phức tạp, gây khó khăn trong quá trình thi công. Việc thay đổi phương án thiết kế điều chỉnh điện mỹ thuật của cầu cũng làm chậm quá trình thi công. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, tăng cường tuyên truyền về lợi ích của công trình để nhân dân tiếp tục đồng thuận ủng hộ. Đối với các nhà thầu, cần khắc phục mọi khó khăn, huy động nhân lực, vật lực, quyết tâm hoàn thành công trình, tiến hành thông xe vào ngày 24 tháng 12 tới đây.
Ngày 21 tháng 9, Đảng bộ phường Chùa Hang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đợt này, Đảng bộ phường Chùa Hang có 20 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có một đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh:
việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận công lao của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng là những đảng viên đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong suốt thời gian qua, các đồng chí là những đảng viên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn là những tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến phong trào thi đua ở khu dân cư và địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Chùa Hang ngày càng trong sạch vững mạnh.
Sáng 21 tháng 9, tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Mai Đông Kinh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh; các cơ quan tổ chức hội, đoàn thể của thành phố cùng 130 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.260 hội viên, sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Xác định công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống của hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên nhiệm kỳ qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố đã thực hiện điều tra, khảo sát số lượng gia đình nạn nhân để xác định danh tính, địa chỉ, mức độ khó khăn và nhu cầu cần giúp đỡ. Theo đó, trong nhiệm kỳ, hội đã hỗ trợ làm nhà mới, sửa chữa nhà cho 18 gia đình hội viên với tổng số tiền là 530 triệu đồng. Hỗ trợ nạn nhân rủi ro đi viện dài ngày với số tiền 62 triệu đồng. Vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ hơn 200 triệu đồng để chữa bệnh cho cháu Ninh Thị Xuân ở xã Phúc Xuân. Phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế, công ty dược và các nhà hảo tâm tổ chức khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 5.150 lượt người với giá trị hơn 500 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Tư, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Sơn Cẩm chia sẻ.
Hiện nay chúng tôi là có 8 nạn nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ khi chuyển về thành phố cũng đã được tức là hỗ trợ về khám chữa bệnh, rồi điều dưỡng. Nhất là cái vấn đề là những đồng chí không đi được đã thành phố đã hỗ trợ một xe lăn. Và sắp tới thì chúng tôi tin tưởng rằng cũng sẽ được tiếp tục hỗ trợ về các cái phần vấn đề xe lăn cũng như là các mặt khác về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nói chung.
Với khẩu hiệu đoàn kết, đổi mới, nghĩa tình, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam dioxin. Trong nhiệm kỳ mới, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên phấn đấu 100% cơ sở hội vững mạnh toàn diện, không còn hội viên là hộ nghèo, ở nhà rột nát, duy trì và phát triển các nguồn quỹ để hỗ trợ và chăm sóc hội viên. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, tuyên truyền vận động xã hội chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại đại hội, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ. Đồng chí cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, hội cần đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội, cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam, tập trung xây dựng quỹ hội, tăng cường kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, bảo đảm hoạt động của hội theo đúng tôn chỉ mục đích. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội ở nhiệm kỳ 2 đã được tỉnh hội, Ủy ban Nhân dân thành phố và thành hội khen thưởng. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin khóa 3 gồm 19 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Phúc tiếp tục được tín nhiệm và tái đắc cử là Chủ tịch hội trong nhiệm kỳ mới.
Sáng 21 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Thái Nguyên được thành lập từ tháng 6 năm 2017 với mô hình kinh doanh chuyển phát nhanh các mặt hàng vải, hàng may sẵn, giày dép, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, vận tải hàng hóa bằng đường bộ và bưu chính với mức doanh thu trên 200 triệu đồng một tháng. Công ty hiện đang giải quyết việc làm cho 142 lao động với mức lương khoảng 4 triệu đồng một người một tháng. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã công bố các quyết định về việc kết nạp đoàn viên cho 142 lao động, quyết định về việc thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Thái Nguyên, quyết định về việc chỉ định ban chấp hành công đoàn lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn ban chấp hành lâm thời kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Việc thành lập tổ chức công đoàn công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, từ đó tạo mối quan hệ hài hòa mật thiết giữa người sử dụng lao động và người lao động trong công ty.
Ngày 20 tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hơn 100 học viên là đoàn viên thanh niên trong Ban chấp hành đoàn các huyện, thành thị, phường xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình tập huấn, các chuyên gia tư vấn về khởi nghiệp sáng tạo đã chia sẻ, trao đổi, đối thoại những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, cũng như kinh nghiệm khởi nghiệp của một số doanh nhân trẻ. Đồng thời giải đáp những thắc mắc về các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, như các lĩnh vực khởi nghiệp ưu tiên hỗ trợ vốn, mức vốn đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp, thủ tục tiếp cận vốn hỗ trợ. Chương trình nằm trong kế hoạch số 113 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Lớp tập huấn nhằm khích lệ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, qua đó phát huy những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho giới trẻ khẳng định bản thân, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.
Ngày 20 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học về áp dụng quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống tại Thái Nguyên. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia về ghép thận của Bệnh viện Quân y 103, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên và gần 100 cán bộ y bác sĩ thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Kỹ thuật ghép thận từ người cho sống áp dụng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được triển khai từ năm 2015 bằng nguồn ngân sách khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Nguyên và quá trình chuyển giao bởi các chuyên gia đến từ Viện Quân y 103. Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã hoàn toàn làm chủ quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và đã thực hiện thành công 19 ca phẫu thuật ghép thận bằng phương pháp này. Thông qua những chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn đối với quy trình kỹ thuật được chuyển giao và thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thời gian qua, hội thảo đã chỉ ra những lưu ý trong quy trình tuyển chọn bệnh nhân trước khi ghép thận từ người cho sống và quá trình theo dõi điều trị sau ghép thận. Đồng thời tái khẳng định việc triển khai kỹ thuật ghép thận từ người cho sống tại Thái Nguyên không những đáp ứng nhu cầu người bệnh tại Thái Nguyên mà còn đáp ứng cho những người bệnh tại khu vực trung du miền núi phía Bắc, qua đó góp phần giảm tải cho các bệnh viện lớn tại Hà Nội.
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và phổ biến công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và luật an ninh mạng. Tại hội nghị, trên 200 đại biểu là công chức tư pháp, hộ tịch, văn hóa xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của 32 xã phường đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung về phương thức tổ chức một số hình thức, kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật, nghiệp vụ xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước, những nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, luật an ninh mạng, xác định tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật và vai trò của đội ngũ người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong những năm qua. Công tác này luôn được cấp ủy chính quyền và các cơ quan ban ngành của thành phố quan tâm chú trọng. Ngoài việc củng cố kiện toàn đủ số lượng thành viên, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố còn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ này, coi đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương. Qua tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đây là điều kiện để cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật nắm vững nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền để từ đó thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 3 tháng 9, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
8 tháng năm nay, tỉnh Thái Nguyên đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 46 dự án với tổng vốn đăng ký trên 4.200 tỷ đồng và gần 33 triệu đô la Mỹ. Trong đó, dự án ngoài khu công nghiệp là 30 dự án có tổng vốn đăng ký 3.610 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 200 ha, dự án trong khu công nghiệp là 16 dự án, gồm 7 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 591 tỷ đồng, 9 dự án doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 33 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp điều chỉnh đối với 61 dự án. Lũy kế đến cuối tháng 8, trên địa bàn tỉnh hiện có 887 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, dự án trong nước 754 dự án với tổng vốn đăng ký trên 140 triệu tỷ đồng. Dự án FDI là 133 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 7,3 tỷ đô la Mỹ.
Tính đến hết tháng 8/2018, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã tiêu thụ gần 475.000 tấn thép cán các loại, tổng doanh thu toàn hệ thống đạt 15.230 tỷ đồng, bằng gần 90% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước 278 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2017, bảo đảm việc làm cho gần 500 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng một người một tháng. Để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất năm 2018, trong những tháng cuối năm, công ty tiếp tục giữ vững thị phần trên thị trường thép xây dựng, đồng thời xúc tiến phát triển các thị trường mới nhằm gia tăng sản lượng cung ứng các mặt hàng thép. Đặc biệt, công ty đang tích cực hoàn thiện các thủ tục đầu tư giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho lễ khởi công dự án tổ hợp khu tổ hợp thương mại dịch vụ trường học và nhà ở tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên trong thời gian sớm nhất.
Từ đầu năm đến nay, công ty xăng dầu Bắc Thái đã tổ chức khai trương 3 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn hệ thống của doanh nghiệp lên 76 cửa hàng. Tính đến hết tháng 7, sản lượng xăng dầu bán ra của công ty đạt trên 109.000 tấn, đạt 115% so với cùng kỳ và đạt 60% kế hoạch năm của tập đoàn giao. Từ nay đến cuối năm, công ty đề ra mục tiêu sản lượng xăng dầu bán ra đạt trên 71.000 tấn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018 với sản lượng xăng dầu bán ra đạt 181.400 tấn. Để làm được điều này, công ty đã xây dựng cơ chế khoán thưởng đối với từng nhóm khách hàng. tiếp cận các đại lý để chào hàng, phát động phong trào thi đua, tạo động lực cho cán bộ công nhân phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra.
Ngay từ đầu tháng 9, giá ga bán lẻ của các hãng đã tăng lên 10.000 đồng một bình 12kg so với tháng trước. Mức tăng này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng của một số thương hiệu gồm Petro Việt Nam, Petrolimex, ga, dầu khí, sản phẩm ga dao động ở mức 340.000 đến 350.000 đồng một bình 12kg. Nguyên nhân giá ga tăng trong tháng 9 là do bị tác động bởi giá ga thế giới. Hiện giá ga thế giới đang ở mức 617,5 đô la Mỹ một tấn, tăng 30 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Như vậy, tính chung trong vòng 4 tháng qua, giá ga trong nước đã tăng khoảng 50.000 đồng một bình 12kg. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị tiên phong ở Thái Nguyên đầu tư kinh doanh chung cư và bất động sản, những năm gần đây, các tòa nhà căn hộ chung cư Tebeco của công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho những người có thu nhập thấp mà còn hướng đến những căn hộ đẳng cấp tiêu chuẩn 4 đến 5 sao dành cho đối tượng khách hàng có thu nhập cao và là người nước ngoài. Khu tổ hợp Tebeco Riverside tại tổ 14 phường Quang Vinh mà đơn vị đang triển khai là một trong những dự án như thế. Cuộc trao đổi giữa phóng viên với ông Trần Ngọc Sinh, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ sẽ giúp quý vị hiểu hơn về dự án này.
Dự án Tebeco Riverside là một trong những cái dự án lớn mà công ty đang tập trung để đầu tư. Vậy thì ông có thể nói những cái điểm chính và cái quy mô của dự án này?
Dự án chung cư Tebeco Riverside được đầu tư đồng bộ với quy mô diện tích 12,7 ha, bao gồm 6 block tòa nhà cao từ 20 đến 30 tầng. Đây là một tổ hợp khu chung cư cao cấp tại Thái Nguyên. Và đặc biệt là dự án Riverside kết hợp đồng bộ với cơ sở hạ tầng của các dự án xung quanh thì đây sẽ là một trong những dự án trọng tâm và điểm nhấn về quy hoạch khu đô thị, các tòa nhà cao tầng của thành phố Thái Nguyên. Và đặc biệt là dự án Tebeco Riverside còn phát triển thêm một lĩnh vực mới, đó là phát triển về căn hộ khách sạn, căn hộ condotel đạt tiêu chuẩn 4 sao, mang tầm cỡ quốc tế và sẽ đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là khách hàng người Hàn Quốc.
Thì đối với những cái khách hàng thông thường mà người ta muốn ở tại khu tổ hợp Tebeco Riverside này thì ông có thể chia sẻ những cái điểm ưu việt mà những cái căn hộ khác của Tebeco đã từng xây dựng trước đó không có mà chỉ có ở Riverside?
Hiện tại dự án Riverside đã phát triển được 9 tiện ích đáp ứng cho khách hàng và cách đây hơn một tháng thì tập đoàn Tiến Bộ đã khai trương tiện ích thứ 9, đó là bể bơi và khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực, khu tổ chức sự kiện. Hiện tại tập đoàn Tiến Bộ đang phát triển thêm các tiện ích mang lại một cái cuộc sống hiện đại và văn minh nhất tại khu đô thị. Đây sẽ là những cái gia tăng tiện ích cho khách hàng khi mà đến sinh sống tại khu chung cư mang đẳng cấp 4 sao và các khu tiện ích không gian xanh, khu chạy bộ và khu bể bơi. Thì đây sẽ là một trong những điểm nhấn của dự án khi mà các cư dân đến sinh sống tại khu chung cư sẽ được sử dụng các tiện ích mà tập đoàn Tiến Bộ đang triển khai.
Vậy thì tổ hợp Tebeco Riverside đưa vào sử dụng hoàn thiện thì sẽ đáp ứng cái nhu cầu về nhà ở cho khoảng bao nhiêu đối tượng khách hàng, và khi mà khách hàng muốn có nhu cầu đến ở tại Tebeco Riverside thì những cái điều kiện cần đối với khách hàng là gì?
Dự án Tebeco Riverside tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ. Khi mà dự án đi vào hoạt động thì sẽ cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận được với lại gói hỗ trợ từ các ngân hàng. Tiến Bộ đang liên kết BIDV, LCB, Vietcombank thì đây là các hệ thống ngân hàng làm trong chuỗi liên kết của tập đoàn Tiến Bộ. Thì với chi phí ban đầu khoảng tầm 200 triệu, khách hàng có thể sử dụng được một căn hộ khoảng 2 đến 3 phòng ngủ.
Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái tiến độ thực hiện về cái tổ hợp Tebeco Riverside này và theo dự án thiết kế của mình thì sẽ đến thời điểm nào thì sẽ hoàn thành một cách trọn vẹn?
Hiện tại thì giai đoạn 1 đã xong cơ bản về hạ tầng và tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với các tòa nhà Dream Home, tòa nhà A6 sắp tới. Thì đây sẽ là một tòa nhà thứ 3 nằm trong hệ thống 6 tòa nhà của dự án Riverside. Và song hành với đó thì tập đoàn Tiến Bộ cũng triển khai các hạng mục về hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hệ thống cây xanh, hệ thống nhà điều hành thông minh. Dự kiến 2020 sơ bộ là sẽ hoàn thành được cơ sở hạ tầng.
Mục đầu tư và khởi nghiệp.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, mức sống của người dân cũng từng bước được nâng lên. Do đó, con người có xu hướng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng và về vấn đề vệ sinh để đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp hơn, một không gian làm việc thoải mái cùng môi trường sống sạch sẽ. Xác định được nhu cầu đó, doanh nhân trẻ Bùi Công Tuân đã đặt dấu mốc khởi nghiệp cho mình từ ngành nghề vệ sinh công nghiệp. Sau gần 4 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh công nghiệp Gia Phát, khắc phục những khó khăn của buổi đầu thành lập, anh đã thành công và trở thành một trong 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018, được Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam vinh danh hồi tháng 8 vừa qua.
Một ngày làm việc mới của doanh nhân trẻ Bùi Công Tuân tại văn phòng công ty là xem lại những việc đã làm, tiến độ thực hiện các dự án công trình đang thực hiện và triển khai công việc mới tới các tổ. Dự kiến cuối tháng 9 này, công ty sẽ phát triển thêm dịch vụ vệ sinh đường ống, bồn bể, vì hiện nay tại các gia đình doanh nghiệp, đường ống sau nhiều năm sử dụng không được vệ sinh sẽ sinh ra cặn hóa chất, gây cản trở quá trình sản xuất và ô nhiễm nguồn nước. Tuân chia sẻ, từ khi còn là sinh viên, qua những lần đi làm thêm, anh được tiếp cận với nghề làm sạch công nghiệp ở Hà Nội và nhận thấy ở các tỉnh lẻ, lĩnh vực này còn khá mới mẻ. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp với số vốn 6 triệu đồng tích lũy được, anh mở dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhà ở dân cư và dịch vụ chuyển nhà văn phòng ở Thái Nguyên. Thời gian này do thị trường cạnh tranh chưa nhiều nên việc tìm kiếm khách hàng không khó, nhưng do thiếu vốn, nhân lực nên việc mở rộng phát triển các dịch vụ khá khó khăn. Lấy tiêu chí, uy tín, chất lượng là kim chỉ nam hành động, anh đã dần xây dựng được niềm tin với khách hàng, tiến tới thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh công nghiệp Gia Phát vào năm 2015. Hiện công ty đã có hàng trăm khách hàng lớn nhỏ và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Phú Hưng ở phường Túc Duyên là đơn vị đã nhiều lần hợp tác với Gia Phát. Anh Nguyễn Danh Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Phú Hưng, chia sẻ: Gần một tháng nữa chúng tôi sẽ khai trương nhà hàng cá hồi. Với vốn đầu tư 20 tỷ đồng để xây dựng nhà hàng 7 tầng theo tiêu chuẩn hiện đại, chúng tôi đã kết hợp với công ty Gia Phát thực hiện khâu vệ sinh làm sạch.
Thì tôi đã có một sự hợp tác với công ty Gia Phát và rất tin tưởng sử dụng cái dịch vụ của công ty, cộng với cái đạo đức nghề nghiệp của các bạn rất là tốt, cho nên tôi sẽ chọn công ty Gia Phát làm dịch vụ đi theo đồng hành với tôi trong tất cả các công trình mà tôi thi công.
Nhận thấy nhu cầu giặt là của khách hàng rất lớn, năm 2017, anh Tuân đã phát triển thêm dịch vụ giặt là và đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng xưởng giặt là công nghiệp tại phường Tân Thịnh. Anh cho biết, giặt là công nghiệp không còn là dịch vụ mới ở Thái Nguyên và các đơn vị cạnh tranh đang hướng đến dịch vụ phục vụ gia đình. Do đó, mình là đơn vị ra sau thì phải hướng đến sự chuyên nghiệp hơn và tôi đã chọn đối tác khách hàng của mình là các công ty nhà hàng khách sạn. Xác định được mục tiêu đó, anh đã đầu tư dây chuyền giặt chuyên nghiệp và cam kết bảo hành sau dịch vụ. Đến nay, công ty Gia Phát đã có được nhiều khách hàng chiến lược như khách sạn Đông Á, khách sạn Hoàng Mấm, nhà máy Glonic Thái Nguyên, các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát lớn trên địa bàn với mức doanh thu đạt tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động với thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng một người một tháng, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và vai trò của doanh nhân trẻ với cộng đồng xã hội.
Trong thời gian sắp tới thì song song với cái việc mà vẫn cứ phát triển cái giá trị cốt lõi, những ngành nghề chính mà công ty đang kinh doanh như là vệ sinh công nghiệp, như là chuyển nhà văn phòng, về giặt là hay là diệt côn trùng, thì công ty cũng triển khai thêm hai cái dịch vụ mới. Thứ nhất đấy là về cái tạp vụ văn phòng hướng tới những cái đối tượng khách hàng cao cấp, ví dụ như là các ngân hàng, các trung tâm thương mại và các đơn vị kinh doanh có quy mô lớn. Và cái việc thứ hai đó là tôi triển khai về mạnh về cái vệ sinh đường ống, một cái lĩnh vực mà hoàn toàn mới và duy nhất tại Thái Nguyên thì đơn vị chúng tôi được tiếp cận công nghệ từ Hà Nội. Tiếp theo nữa đây là tôi sẽ triển khai về cái sang cái mảng dịch vụ đấy là về làm sàn gỗ, về sàn nhựa và trang trí nội thất.
Dám nghĩ, dám làm và làm với trách nhiệm, cam kết mà công ty đặt ra. Sau hơn 5 năm gây dựng sự nghiệp, mặc dù con đường dẫn đến thành công còn dài phía trước, nhưng những phần thưởng mà Bùi Công Tuân nhận được chắc chắn sẽ là động lực, đòn bẩy để một doanh nhân trẻ như anh tiếp tục thực hiện những dự định, kế hoạch kinh doanh của mình và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nhà. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 3 tháng 9.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô xin kính chào quý khách hàng. Nhằm tri ân khách hàng, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Cụ thể, ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm từ 20 đến 51%. 2.500 sản phẩm ngành hàng gia dụng giảm giá 10% cho tất cả các mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán từ 200.000 đồng trở lên, sẽ được tặng một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng. Bao gồm một giải đặc biệt xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500.000 đồng, một giải nhất chiếc điện thoại Samsung A6 trị giá 8 triệu 200.000 đồng. Hai giải nhì là bộ son Emix Inox 5 đáy cộng bếp hồng ngoại Kangaroo trị giá 4 triệu đồng. Và năm giải ba là bộ son Emix Ino 5 đáy trị giá 3 triệu đồng. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Bạn có smartphone không dùng đến, tặng ngay cho người thân đi nào. Rồi hướng dẫn những cách để dùng được data, cùng Viettel tặng 1GB data free dành cho những ai vẫn chưa dùng data, để sẻ chia niềm vui với cả nhà. Cùng Viettel tặng 30 triệu GB data miễn phí cho mọi người. Soạn tin nhắn số phone nào gửi luôn tới 191, bạn sẽ có ngay 1GB miễn phí vào mạng bất cứ khi nào, dù bất cứ ở nơi nào, chẳng còn phụ thuộc wifi bạn ơi.
Để có cơ hội nhận hoặc tặng người thân 1GB data miễn phí, nhắn số điện thoại của bạn hoặc người thân gửi 191 hoặc bấm sao 098 thăng. Với mỗi lượt tặng thành công, bạn có cơ hội trúng ngay một trong 30 điện thoại iPhone X. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, MB chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Với chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện, MB Thái Nguyên cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính của người dân, các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và cho vay cạnh tranh, MB Thái Nguyên còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, các dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi khách hàng. Đầu tháng 10 năm 2018, MB Thái Nguyên chính thức tròn 10 năm thành lập, đi vào hoạt động phục vụ quý khách hàng. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn sẽ dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch vay vốn hoặc gửi tiết kiệm. Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ MB Thái Nguyên, tầng 1, tầng 2, nhà số 679, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208-626-9999. MB Hoàng Văn Thụ, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trưng Vương, tầng 1, Chợ Thái, đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208-365-7171. MB Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.